Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Trị Giá Trái Táo. Xưa nay vẫn thường xảy ra việc dùng danh lợi, quyền thế, tiền bạc đổi lấy tình cảm, tình yêu, cả tình dục nữa. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng nghe về việc dùng trái cây đổi một đêm tình chồng vợ. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 30 câu 14 đến câu 16. Nhằm mùa gặt lúa mì, Ruben đi ra đồng, gặp được những trái phong già, đem về dâng cho Lê-a mẹ mình. Ra-chen bèn nói cùng Lê-a rằng: "Xin chị hãy cho tôi những trái phong già của con chị đó." Đáp rằng: "Cướp chồng ta há là một việc nhỏ sao, nên mày còn muốn lấy trái phong già của con trai ta nữa." Ra-chen rằng: "Ừ thôi, chồng ta hãy ở cùng chị tối đêm nay, đổi cho trái phong già của con chị đó." Đến chiều, Gia-cốp ở ngoài đồng về, thì Lê-a đến trước mặt người mà nói rằng: "Chàng hãy lại cùng tôi, vì tôi đã dùng trái phong già của con tôi chịu thuê được chàng." Vậy, đêm đó người lại nằm cùng nàng. Cúp Kinh Thánh vừa đọc tường thuật câu chuyện con trai của cô Lê-a tặng mẹ trái phong già, hay còn gọi là trái táo tình. Và cô Ra-chen thích trái cây này, nên xin đổi một đêm nhường anh Gia-cốp về bên cô Lê-a. Thứ nhất, tặng phẩm. Câu 14 cho biết cậu Ru-ben là con cô Lê-a hái được những trái phong già ngoài đồng đem về cho mẹ mình. Người ta gọi đó là trái táo tình yêu, vì cho rằng ăn trái này sẽ hưng phấn trong tình dục, dễ có con như mong đợi. Có lẽ vì lý do đó mà cô Ra-chen muốn có được trái này đến nỗi bằng lòng nhường anh Gia-cốp cho cô Lê-a một đêm. Đọc câu này, chúng ta thấy lòng hiếu thảo của các con cô Lê-a. Có thể chúng cảm thông với những thiệt thòi của mẹ chăng? Có thể dù không được cha quan tâm, nhưng mẹ con sống nương dựa vào nhau. Nhưng hình ảnh đẹp đẽ này lọt vào tầm ngắm của cô Ra-chen, khiến cô thêm chạnh lòng vì chẳng hưởng được những phút giây hạnh phúc như thế. Cô Ra-chen tuy được chồng yêu thương nhiều, nhưng lại chưa có đứa con nào khiến cô cảm thấy hạnh phúc chưa viên mãn. Cô muốn có con theo cách riêng của mình, nhưng cô không biết rằng Chúa không cho ai tất cả, cũng không cắt hết của ai bao giờ. Như lời Kinh Thánh, người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã dập và chẳng giục tim đèn còn hơi cháy, theo Ê-sai chương 42 câu 3. Nhìn vào đời sống thực tế, cũng không thiếu những cảnh đời như thế. Một chị nọ chung sống với người đàn ông đã có vợ. Khi biết rõ mọi điều thì cũng là lúc sắp sinh đứa con đầu lòng. Người vợ cả không gây khó khăn gì, nhưng chị cảm thấy mặc cảm. Đến khi sinh đứa thứ nhì thì anh bị bán thân bất toại, gia cảnh khó khăn, trông chờ vào sự cung ứng nhỏ giọt của người thân ở nước ngoài. Một mình chị chăm sóc chồng con, cũng không thiếu những lời ra tiếng vào từ người chung quanh. Có người còn ác miệng cho là chị bị quả báo. Thỉnh thoảng, người vợ cả ghé thăm, động viên chị, nhưng không có ý định chăm sóc anh. Trong giai đoạn ngặt nghèo đó, có người làm chứng về Chúa, chị quyết định cùng với hai con tin nhận Chúa. Từ ngày tin Chúa, hoàn cảnh không thay đổi, nhưng chị như được tiếp sức mạnh để gánh vác việc chăm sóc anh cùng hai con nhỏ. Lần hồi chị làm chứng cho anh, Đến một ngày kia, anh bằng lòng tiếp nhận Chúa, ngồi xe lăn đến nhà thờ trong những giờ thờ phượng Chúa. Một thời gian sau, anh qua đời, còn ba mẹ con đùm bọc lẫn nhau. Con cái lớn lên có gia đình trong Chúa, chỉ được thỏa nguyện sống cùng con gái, rể, cháu ngoại, vui hưởng phước Chúa. Thỉnh thoảng đến thăm và ở với gia đình con trai, chị thường nói, thật cám ơn Chúa được tin nhận Ngài, được anh em cùng đức tin nâng đỡ, được có chỗ dựa nương là chính Chúa, nên giải quyết bao nan đề trong cuộc sống. Tạ ơn Chúa, con cái là tặng phẩm Chúa ban. Nếu không có Chúa, không biết đời mình sẽ ra sao nữa. Quả thật, có Chúa trong đời sống, từ bất hạnh biến nên phước hạnh. Điều thứ hai, trao đổi. Khi nghe cô Rachel xin trái táo tình yêu của con trai tặng cho mình, cô Lea nổi giận, nói ra điều bấy lâu chất chứa trong lòng. Cướp chồng ta há là một việc nhỏ sao, nên mày còn muốn lấy trái phong già của con trai ta nữa? Theo câu 15. Và cô Rachel thiết lập ngay một cuộc trao đổi khá là khó chịu. Rachel rằng, ừ thôi, chồng ta hãy ở cùng chị tối đêm nay, đổi cho trái phong già của con chị đó. Chỉ vì muốn trái táo tình yêu mà đổi chồng một đêm. Lòng cô Rachel nghĩ gì lúc ấy? Không nghĩ là anh Jacob cảm thấy bị xúc phạm hay sao? Hay cô nghĩ rằng cô muốn gì thì anh vẫn phải chiều ý cô? Khi quyết định như thế này, cô có giữ lòng tôn trọng anh hay không? Chồng và trái táo tình yêu, cuộc đổi chác quá khập khiễng phải không? Sao cô Rachel quyết định dễ dàng đến vậy? Trái táo đáng giá như thế sao? Hay lòng tham muốn cá nhân vượt trên sự quan tâm tôn trọng người khác, ngay cả khi người đó là chồng mình? Cách anh Jacob thuận theo ý muốn của cô Rachel cho thấy anh luôn muốn cô được vui vẻ, dù chưa chắc đây là điều anh muốn. Đến chiều, Jacob ở ngoài đồng về, thì Lea đến trước mặt người mà nói rằng, chàng hãy lại cùng tôi, vì tôi đã dùng trái phong già của con tôi chịu thuê được chàng. Vậy, đêm đó người lại nằm cùng nàng. Trong câu này, cô Lea dùng từ thuê được chàng. Việc anh chấp thuận sự sắp xếp này bày tỏ những gì về anh Jacob? Muốn yên cửa nhà? Muốn cô Rachel có được trái táo tình như mong đợi? Hay còn chút nghĩa tình đối với cô Lea? Hoặc vì quá mệt mỏi sau một ngày làm việc ngoài đồng, đến nhà phải giải quyết việc nhà, nên anh buông trôi thế nào cũng được. Nếu đặt mình vào chỗ của anh Jacob, chúng ta sẽ phản ứng giống hay khác đây? Thực tế, sinh hoạt hôn nhân gia đình cần đặt nền trên tình yêu thương lẫn nhau, không mang dáng dấp của bất cứ sự đổi trao tính toán nào thì mới kinh nghiệm hạnh phúc thật. Ngày nay, có nhiều gia đình đã bắt đầu hôn nhân của mình với những đổi trao đầy toan tính. Cưới người này thì được những gì? Được đi nước ngoài, được cung ứng mọi nhu cầu vật chất. Người nam thì thích người vợ đẹp đi bên mình nên bỏ qua những điều cần thiết khác, vân vân. Có nhiều toan tính đổi chác trong những cặp đôi, ngay cả đó là những người trong Chúa, khiến hôn nhân của họ không thật phước hạnh mà còn khổ lụy đến con cái nữa. Một anh nọ, tuổi cũng hơi muộn màng, vẫn chưa cưới vợ. Anh luôn nói, tôi chỉ cần vợ đẹp, những điều khác tôi có thể dạy cô ấy được. Trong lời tuyên bố của anh, không có chút gì quan tâm đến tình yêu trong Chúa, ý muốn Chúa, chỉ là điều anh muốn mà thôi. Cuối cùng, anh cũng có một cô vợ thật trẻ, kém anh khoảng 15 tuổi. Cô nhận lời cầu hôn của anh. Anh mãn nguyện lắm, vì tuổi không trẻ, vẫn cưới được vợ trẻ. Chẳng bao lâu sau, cô ngoại tình liên tục, xem thường anh, không cần biết anh đau khổ hay xấu hổ gì cả. Đến lúc ấy, anh mới ngậm ngùi bảo, có vợ trẻ đẹp làm gì cho khổ thế này? Nhưng sự nhân từ của Chúa thật lớn lao, khiến cả hai người rơi vào cùng đường tuyệt vọng. Lúc ấy, họ đã chân thành ăn năn và Chúa đã đỡ họ dậy, ban phước cho phần đời còn lại của họ. Nhưng biến cố thất bại đó đã ảnh hưởng nặng nề trên hai con của họ, khiến chúng mất lòng tin vào hôn nhân trong Chúa. Cô gái lớn kết giao với người chưa tin Chúa, hợp thức hóa bằng cách đem đến nhà thờ cầu nguyện là xong. Hôn nhân thành hay bại của cha mẹ đều ít nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến con cái. Xin Chúa thương xót những người làm cha mẹ, yêu quý cuộc đời Chúa ban, trân trọng giá trị mỗi người theo lời Chúa dạy, sống trong yêu thương với Chúa, với nhau. Như vậy, cả nhà mới được phước hạnh và vui thỏa. Trong câu chuyện hôm nay, cô Rachel thì đổi chồng để lấy trái táo tình. Cô Lea thì chấp nhận để thuê chồng một đêm. Cả hai cô đều xem chồng là công cụ, là vật sở hữu, nên muốn làm gì tùy thích, không cần quan tâm xem anh ấy có ý kiến gì không. Hai cô tự trao đổi và quyết định, người chồng chỉ làm theo mà thôi. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng, người chồng lãnh đạo gia đình, người vợ cần thuận phục, kính trọng chồng. Theo Ê-phê-sô chương 5 câu 22 đến câu 24 và Tít chương 2 câu 5. Dù như thế nào mặc lòng, cần tôn trọng người chồng, vì đó là bổn phận của người vợ, không tùy thuộc người chồng đó thành công hay thất bại, giàu sang hay nghèo hèn, trí thức hay bình dân. Cũng vì điều này, nên những người nữ khi đứng trước quyết định chọn ai đó làm chồng, cần phải thận trọng nhiều hơn. Đừng chấp nhận vì những đổi trao lợi nhuận, cũng đừng xem thường khi người ấy thất bại. Hễ gọi một người là chồng thì phải thuận phục, tôn trọng, không biện hộ gì cả. Thế nên các bạn nữ, khi gật hay lắc trước đề nghị của người nam, thì phước hay khổ đều phải gánh chịu suốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời đấy. Cơ đốc nhân không bao giờ được phép nói theo cách của người chưa tin Chúa. Không sao đâu, cứ cưới, ở được thì ở, không ở được thì đường ai nấy đi, dễ ở mà. Thời nay có mấy ai cam chịu khổ cả đời đâu mà lo. Ngay cả từ ly dị cũng không được phép nghĩ đến trong trí, không để nó trong lòng, không nói ra thành lời. Là con Chúa, cần tôn trọng người bạn đời của mình, yêu thương, gắn bó, vì tình yêu đôi lứa là tặng phẩm Chúa ban cho con người, là sự đồng thuận gắn kết của cả hai, chứ không hề là những đổi trao tính toan hay mong đợi để thỏa mãn ao ước cá nhân. Xin Chúa dùng bài học này giúp những người vợ biết trân trọng người chồng Chúa ban cho mình, giúp những người chồng can đảm lãnh đạo gia đình đúng đường lối Chúa. Cả hai cùng tôn trọng lẫn nhau trong thánh ý Chúa. Người này không xem người kia là công cụ để thỏa mãn ý thích của mình. Xin Chúa cũng dùng bài học này nhắc nhở những bạn trẻ khi quyết định cho hôn nhân, cần cẩn trọng xem xét tình yêu đôi lứa có là chất keo gắn kết hay không. Đừng vì lợi lộc nào mà quyết định thì sẽ khổ cho cả hai lẫn con cái nữa. Lời Chúa dạy tỏ tường, tình yêu thương chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 5. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, luôn thắm tình ban đầu.
Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin,
mãi mãi cho em thơm ngát ân tình.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.